Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống tu toàn diện, phối hợp để sống tâm linh, từ bi, linh tánh, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, các kỳ trước Thầy Hàng Trường đã nói về Ngài Bồ Đề Đạt Ma và hôm nay con xin mời Thầy nói tiếp về những hạnh nguyện của Ngài.
Dạ, cảm ơn các bác đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm cũng như cảm ơn chị Loan. Cái phần trước đó thì mình nói tới cái Đức Bồ Đề Đạt Ma chị á.
Dạ.
Và những cái hành nguyện của Ngài. Thì mình nói sơ về cái hành trạng, đúng hơn là hành nguyện. Rồi sau này mình nói về cuộc đời của Ngài đó, thì Ngài mới đi khắp mọi nơi, rồi Ngài mới trở về Ấn Độ. Thì lúc mà Ngài đang đi trở về Ấn Độ như vậy thì kinh nghiệm sống của Ngài rất nhiều. Cái giáo pháp của Ngài cũng vậy, từ Ngài ngồi mà Ngài đặt ra là bởi vì Ngài tiếp xúc với người này, tiếp xúc với người kia, cho nên Ngài mới viết ra một cái bản mình gọi là, bây giờ đó, mình gọi có thể gọi là cái ngữ lục hay là cái lời nói mà của một cái người nào được tôn trọng đó, nhưng mà nó trở thành một cái bản văn đó mà người ta học theo. Cái bản văn đó nó có bốn chuyện rất là ngắn, rất là dễ hiểu. Thứ nhất là báo oán, tức là mình phải hiểu rằng tất cả mọi chuyện là oan nghiệp, và mình biết nó là cái quả báo của mình, và do đó đó mình chấp nhận. Chứ mình không có chống lại, mình không có than trời, không thách đất, trách đất. Đó là cái mà đại khái là mình đã nói trong hai kỳ trước. Cái kỳ này đó thì mình nói tới cái hành thứ ba đó mà rất là hay, gọi là hành tùy duyên. Cái hành tùy duyên là một trong những cái suy nghĩ rất là quan trọng của cái con người, mà nhất là con người mà trong cuộc sống đó mà mình không làm chủ được. Tùy là gì? Tùy thì có nghĩa nhiều khi mình nói là ồ, tùy là theo, giống như từ cái người mà chèo đò đó, là cái người lái đò, nhưng mà cái người ngồi trên chiếc đò đó đó thì mình chỉ đi theo thôi, mình tùy theo đó thôi. Nói như vậy thì cũng đúng một phần thôi, nhưng mà chỉ cái chữ tùy này đó nó còn có cái ý nghĩa rất là quan trọng, là mình tùy đó, nhưng mà lúc nào đó mình cũng đi theo cái chân tâm của mình. Tùy có nghĩa là lúc nào cũng không mất chân tâm của mình, cho nên mình gọi là tùy theo chân tâm. Bây giờ nếu mà không tùy theo chân tâm đó, thì là ai nói cái gì mình làm đó thì rất là ba phải, thì trong một thời gian rất là ngắn đó thì mình sẽ đọa lạc ngay lập tức. Cho nên mình phải tùy theo, là mình phải tùy với cái chân tâm của mình. Thì giống như tự là cái bạc biệt, cái dòng sông nó chạy từ trên cao mà nó chạy xuống thấp đó, nó chạy ra ngoài từ sông ra tới biển luôn, thì nó qua những cái gập ghềnh, nó thành cái thác từ trên cao này chạy xuống, nhưng mà nó cứ chạy xuống. Cái phương hướng mà nó chạy xuống là cái phương hướng mà xuống cái chỗ thấp nhất. Cái chỗ thấp nhất đó, đó là cái mục đích cuối cùng mà cái nước nó chạy tới, và chỗ thấp nhất là thường thường là ra tới cái biển lại. Cho nên cái chỗ mà thấp nhất, cái chỗ mà hướng tới đó, cái sự hướng tới thì gọi là tùy. Thì lúc mà nó chạy ra thì nó có thể qua cái cục đá này, mà nó chần lại thì nó sẽ vòng qua cái đá đó. Nếu mà cái cây nào đó mà nó đã đổ xuống đó, nó chần nước thì nó chạy xuôi theo cái cây, rồi nó tìm cách nó chạy xuống. Cho nên đó, cái tùy là không mất đi cái phương hướng, và mình tùy theo cái tinh thể đó để mà tiếp tục cái chỉ hướng của mình. Cho nên mình tùy theo cái hoàn cảnh, nhưng mà không mất cái chí hướng và không mất cái phương hướng mà tới thành Phật, không mất phương hướng của chân tâm. Thế nên cái chữ tùy đó nó rất là hay. Trong lúc gần đây thì các bạn biết là người ta nói tới một cái người đánh golf mà giỏi nhất là Tiger Woods. Ông này ông rất là độc đáo, là bởi vì hồi nhỏ là cha ông là bắt đầu coach ông nhỏ 7-8 tuổi là bắt đầu dạy đánh golf rất là giỏi rồi. Để khi lớn được thành công, thì trong một cái thời gian gần đây thì là ông bắt đầu sinh ra những cái vấn đề là ông đánh ông đau tay, ông đau chân, cái hông ông đau, rồi đánh ra là phải mổ la lung tung cả. Thì trong lúc mà ông có những cái chuyện mà nó đau đớn như vậy, bây giờ gần nhất là ông uống thuốc rồi ông không có lái xe được. Thì người ta mới phỏng vấn và người ta mới đặt câu hỏi là tại sao mà cái chuyện gì mà nó xảy ra, nó làm cho ông đi xuống dốc như vậy. Tại vì ông là một cái người đó mà đánh rất là chuẩn và có cái sự tập trung rất là cao, nhưng mà tại sao mà sự tập trung là biến mất đi, nó dâu rồi. Thì lúc mà người ta bắt đầu người ta mới tìm ra những cái cuộc đời của ông, thì người ta nói rằng đó, cái này là thầy đọc chứ không phải là ý kiến của thầy. Thì người ta nói rằng là một cái phần lớn là cái sự tập trung của ông nó không còn như hồi xưa nữa. Mà sự tập trung nó không còn như hồi xưa nữa là bởi vì đó là có những cái chuyện của tâm lý, chuyện của gia đình, có những cái vấn đề mà pháp lý, ông bị xú, ông bị kiện, vấn đề này nó làm cho cái tâm lý của ông đó, ông bị xáo trộn và ông không thể nào tập trung được nữa. Bởi vì không tập trung được nữa cho nên khi mà đánh cái tâm ông không còn để trong cái trái cầu để mà đánh được nữa. Ông bị quá nhiều cái sự chi phối, nó kéo ông ra khỏi cái sự tập trung và cuối cùng cả đó, nó làm cho ông đó là bị đau bên này, đau bên kia. Cái thân thể nó đau là một cái dạng đó, là vì tâm lý của mình có nhiều cái gục thắt, có nhiều cái nghẹt quá. Chứ ông đã gỗ mà giỏi như vậy đó, cả bà biết ông, họ đâu có thể nào mà dễ dàng mà họ bị đau bên này, đau bên kia đâu. Nhưng mà vấn đề tâm lý thì cũng vậy, thưa các bạn, cái tùy có nghĩa là sao? Là có một sự chuyên chủ vào cái điểm cuối cùng của mình là cái chân tâm. Và mình phải tùy theo những cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh khác để mà đừng có bị mà mất đi cái phương hướng. Thành ra cái chuyện của ông đó nó rất là lý thú. Khi mà thầy đọc cái bản văn mà giải thích lại và cái bản văn nói về cái tâm lý của ông đó, thì thầy cảm thấy rằng đó, cái mình không thể tùy được đó, cái mình là xẻ mình ra, nó cấu xẻ nó ra, nhưng mình không thể nào mà tùy được, chính là những cái vấn đề tâm lý, chính là những cái nỗi buồn, chính là cái sự bực dọc của mình, chính là những cái khó khăn trong đời mà làm cho mình không nhìn thấy được cái tâm mình không chảy đi theo như cái nước chảy xuống cái điểm thấp nhất. Mà đó có nghĩa rằng nếu có người mình đó mà sống đó, mà thật sự đó mà mình không bị chi phối bởi những cái điều kiện bên ngoài đó, thưa các bạn, thì cái tâm mình, cái chân tâm của mình nó sẽ hiện hiện và mình sẽ thành Phật được dễ dàng lắm. Mình sẽ đi dễ dàng vô cùng. Nhưng mà bây giờ mình quá nhiều chi phối đi, mà cái chi phối đó đó là thường thường đó là những chuyện mà rất là bình thường thôi. Ví dụ ăn uống, thầy mà ăn nhiều quá thầy là buồn ngủ, thầy nói không được, căng da bụng, trùng da mắt. Mà nếu mà thầy mà làm việc mệt quá đó thì thầy cũng không thể sáng suốt được. Nếu thầy thiếu ngủ thầy cũng không sáng suốt được. Thầy bị chi phối thì là mình quên đi con đường đạo của mình. Thì đó là cái mà nhiều khi đó mà mình gọi là mình muốn tùy mà tùy không được. Mình muốn chuyên chủ vào cái điểm cuối cùng đó mà cái bị nó xấu xài, nó kéo bên này, nó kéo bên kia. Thành ra tại đó là chữ tùy của nhà Phật rất là hay. Chữ tùy đó đó là nó đầu tiên cả là cái sự mà mình phải biết cái mục đích cuối cùng, cái chỉ hướng cuối cùng mình là đi đâu. Thứ nhì đó là mình biết đó là mình đừng có để bị chi phối bởi những cái chuyện mà xung quanh. Cho nên cái chỉ hướng mà dài lâu, cái chỉ hướng đó mà thẳng tới Bồ Đề, chỉ hướng mà mình gọi là nó là giống như là cái kim chỉ nam của cuộc sống của mình đó, mình gọi là chỉ hướng thẳng tới Bồ Đề. Thì cái này đó là cái mà mình sẽ không thể mất được. Mình mất cái kim chỉ nam thì mình biết làm sao mà đi, cái nước nó phải biết nó chạy xuống thấp, nó không biết làm sao mà đi được. Cái thứ nhì đó là mình phải nhớ là mình phải tránh hoặc là mình phải hóa giải cái mà mình gọi là distraction, những cái sự chi phối, tránh những thứ mà mình gọi là chi phối vô cùng. Và những thứ này đó bây giờ đó mỗi người có một loại chi phối khác nhau. Còn như em trẻ đó, các bạn thấy không, bây giờ chi phối của nó mình tưởng là game, không phải, nó đi học. Cái chi phối lớn nhất của học trò bây giờ đi đại học đó là uống rượu. Nó uống mà nó uống từ cái chai này qua chai khác, nó uống liên tục. Trong suốt cái thời gian mà từ thứ hai đến thứ sáu không uống, và thứ bảy uống liên tục cho tới chủ nhật luôn. Uống liên tục có nghĩa là không phải là mấy giờ đúng không, có nghĩa là uống hết chai này qua chai kia đó bạn, uống đến lúc mình ngã đùng ra. Và rất nhiều đứa mà cả bạn biết trẻ rất dễ thương, nó đâu có biết đây là một cái chuyện xấu đó, là khi uống vậy nó là bỏ thuốc nó vào để cho mình gọi là get hyped đấy, để cho mình cảm thấy là cái đó óc lâng lâng đấy. Thì rất nhiều em là vì đó mà trúng độc mà chết, và cái đó trở thành một cái hiện tượng đó là rất nguy hiểm, là một cái chi phối làm cho con đường đời của em chưa tới đâu thì là chết. Và nó có nhiều cái trò làm vợ ấy, mà trong cái cuộc sống của mình thấy đó là quá nhiều cái chi phối bên ngoài, chưa nói tới những vấn đề của tâm lý mà chỉ nói tới những cái chi phối đó mà của thuốc độc, tức là mình của độc dược đó, của xì ke ma túy đó, mà bây giờ mình gọi là những cái thứ thuốc độc đó, substance đó. Rồi mình bị chi phối bởi những cái hoàn cảnh sống đó mà nó không có tốt, không có lành đó. Cách đây không lâu đó thì là thầy có được một cái người nói với thầy như thế này là, thưa thầy là con muốn mời thầy tới cái nhà của con để mà thăm, để cho biết cái nhà của con, thì thầy cũng tới thăm. Thì nhà của bác này bên Vancouver đó, thì các bạn có thể tưởng tượng là khi mà thầy vào cái nhà thầy mình giật mình ra đó, tại vì là tại sao mà bạn này bằng niệm Phật không được, tại vì cái nhà nó không những nó dơ dãi, đồ đạc nó quá nhiều đi, bảo mà không dùng nó cứ để chốc từng chồng nó cụ mềm nó rồi không hề đọc. Vì là nghĩ là sau này có một ngày nào đó là mình sẽ bán. Rồi mấy cái chai đó, mà các bạn bị chai plastic đó,
mà mình không có sai đó, mà cứ để chất đầy cả cả mấy chục thùng, cả trăm cái chai lò, chai ve đủ thứ. Ôi trời, có chai thì rượu, chai không rượu. Trời ơi, thầy buồn xỉu luôn bà ơi. Thầy đi vô thầy thấy thầy buồn xỉu luôn. Là bởi vì thầy thấy nó quá nhiều đồ rác rưởi mà đầy tất cả mọi nơi. Rốt cuộc đó thì là chuột nó chạy, nghĩa là bên này chạy bên kia chạy lung tung, hối hận vô cùng. Và cuối cùng cả đó là tất cả cái chuyện đó, đó nó chi phối cái tâm thanh tịnh của bác này. Tại sao mình chi phối tâm thanh tịnh? Là bởi vì bác không thể nào là bác sống một cách yên ổn được. Tại vì hàng ngày mà thấy và ngửi và xúc chạm ở những cái thứ như vậy thì làm sao tâm bác lại thanh tịnh được? Cho nên thầy thở dài, thầy cảm thấy rằng cái sự khó khăn lớn nhất đó là nhiều khi đó có những cái chuyện mà chi phối hoàn cảnh bên ngoài, nó làm cho mình tâm mình không có thể tùy được cái duyên của Phật được. Và cuối cùng cả là cái mà ai cũng sợ cả, đó là cái chi phối của cái tình cảm bên trong. Khi mình quan hệ mình không tốt thì với người nào đó đó là mình phải cãi lộn, mình phải gây hấn, rồi mình phải đối đầu, rồi mình phải nghĩ cách này nói cái chuyện kia như thế nào, cứ ngồi cứ nghĩ chuyện làm sao mà giải hòa thôi đó. Là mình đã không bao giờ mà mình thấy là mình có thể sung sướng nhẹ nhàng được. Thì thưa các bạn, đó là những cái đó mà mình muốn tùy cũng tùy không được các bác ơi, muốn tùy tùy không được, nó bị chi phối một cách mà khó khăn vô cùng. Không biết chị còn nghĩ ra cái chuyện gì mà mình có thể nói về cái đề tài mà chữ tùy này không? Thứ nhất là cái chỉ hướng mình phải hướng tới Bồ Đề, thứ nhì đó là mình phải tránh những cái thứ mà chi phối. Thì chị A Loan còn nghĩ là có những cái chi phối gì mà trong đời chị hay là chị từng thấy người ta đã nói tới những chi phối gì khác không mà thầy chưa nói?
Những cái mà thầy nói thì con gặp rất là nhiều.
Gặp rồi.
Vâng. Thì con cũng không biết là mình có cái cách gì mình giúp cho người ta để người ta nhìn được những cái mà họ đang bị chi phối. Tại vì giống như là mình bị kẹt trong một cái thế giới khác.
Đúng.
Mà mình muốn giúp không giúp được, người ta muốn thoát người ta không thoát được.
Rõ
thì con thấy là cũng khó lắm thầy. Và cái vấn đề mà rượu chè, rượu thì là người trẻ đó, bây giờ họ uống rượu rất là nhiều. Là khi mà mấy người trẻ họ đi họp, đi meeting thì họ nghĩ là những cái uống rượu đó nó chỉ là cái social trong cái cuộc sống mà xã giao hàng ngày. Nhưng mà ngoài ra họ không nghĩ đó là độc dược. Thì đối với con nghĩ là nó cũng nguy hiểm lắm. Mà cũng không biết cái cách gì để giúp cho họ giải.
Một khi mình vô trong nghề ngập rồi, cái não mình từ từ nó khó mà mình gọi là khó tạo ra một cái pathway mới, một cái sự suy nghĩ mới, một cái nhìn mới. Nghề ngập rồi nó nhốt mình vô trong đó. Cái chữ kẹt là đúng nhất cái nghề ngập. Cho nên mình không nghĩ là hồi xưa Đức Phật mấy ngàn năm trước thì Ngài nói là cái nghề ngập đó là một cái mình phải tránh, đó là cái giờ thứ năm. Cho nên là bây giờ nó kẹt dữ lắm. Nhưng mà chị nghĩ nếu mà người trẻ là nghiền ngập thì chị nghĩ là người lớn tuổi cao niên thì bị cái gì?
Người lớn tuổi cao niên thì là đa số mà con gặp được đó thì họ bị kẹt trong cái cô đơn, cái tư tưởng mà họ nhiều khi nó con không biết dùng cái chữ gì cho nó phát biểu được, nhưng mà nhiều khi nó giống như là cái cố chấp, họ nghĩ là cái chuyện đó nó là đúng thì họ không có muốn hội nhập những cái chuyện gì mới hơn. Tại vì thành ra là đối với con cái đó cũng là một cái kẹt. Và họ sống trong sợ hãi cũng nhiều thưa thầy. Sợ chết, sợ bệnh. Nhưng mà mình đề nghị những cái ví dụ như đi ra ngoài để tập thể thao, đi ra gặp người này người kia thì họ sợ, họ không dám ra. Thì một số người cảm thấy là bị như vậy.
Chứ Ngài Khổng Tử, Ngài nói rất là hay. Khi mình còn trẻ đó thì mình rất là hảo thắng, mà cái hảo thắng đó nó đưa tới cái hảo sắc luôn. Là lúc mà còn trẻ đó thì hăng máu là bác ơi. Nhưng mà khi mà mình tới cái tuổi mà trung niên rồi ấy, thì là có thể là bây giờ người ta vẫn còn hảo sắc, nhưng mà tuổi trung niên thì người ta có một cái Đức Khổng Tử mà một chuyện rất là hay, là bởi vì là mình chỉ muốn tránh đúng về tránh sai thôi, đúng về sai cũng là một loại hảo thắng. Nhưng mà mình gọi là muốn khẳng định về chính mình, khẳng định. Cho nên cái muốn khẳng định đó là mình cũng gọi là hảo danh đó, hảo danh. Cho nên là cái người mà trung niên thì là họ là muốn danh kinh khủng lắm, là muốn quyền lực, danh đi về quyền lực. Thì mình kẹt trong danh trạc, kẹt trong quyền lực, kẹt trong cái chuyện mà chuyện tranh. Nhưng mà đến lúc mà mình lớn lên đó, thì là già lên đó, thì mình lão rồi đó, thì chỉ nói hai chuyện rất đúng. Một là mình kẹt trong cái chấp, hai là kẹt trong cái sự mà sợ hãi đó, thì chấp và sợ hãi đó. Như khi mình cố đơn đó, thì cũng đầy cái nỗi sợ cả, mà mình kẹt trong đó, mình không muốn giao tiếp với người nào cả, mình kẹt trong đó hoài các bạn. Cho nên là mỗi cái tuổi đó nó đều có những cái kẹt. Mà tại sao mình nói những cái chuyện kẹt đó là bởi vì cái kẹt thì mình sẽ không tùy được. Tùy là cái trạng thái mà không bị kẹt, tùy là cái trạng thái mà cái dòng nước nó lúc nào nó cũng tìm được cái chỗ cuối cùng để nó chạy. Cho nên khi nó chạy thì nó rất là uống nắng, nó uống eo, nó lên xuống, nó tùy theo cái địa thể của đất. Mà cuộc sống của mình mà theo cái chữ tùy đó thì lúc nào đó mình cũng có cái phương hướng. Và mình có tùy hoàn cảnh này không thông hành nó, nhưng mình không có thay đổi. Cái chuyện mà mình nhiều khi mình tùy nhưng mà mình lại bị thay đổi. Là bị thay đổi là gì? Đây, cái chuyện này xảy ra như thế này. Cái chuyện này là cái chuyện mà thầy qua trên TV đó bạn. Thì trong một cái dịp mà thầy đi ngồi xe, thầy qua YouTube, qua TV, qua cái chuyện, một cái chuyện cười mà của không biết tài tử nào người Việt Nam động, nói là hai người đó thì lúc mà còn trẻ thì là hứa hôn, định hôn với nhau. Đến lúc rồi thì là cô nàng lên Sài Gòn làm việc rồi, rồi xong rồi, rồi có chồng, lấy chồng chồng mới. Thì anh chàng kia thì là nghèo ở nhà quê, đến lúc mà lên thì là vợ mộng ra vì là người yêu đã cưới người khác rồi. Thành ra đó anh chàng ngạc nhiên vô cùng, tại sao mà thay đổi như vậy. Thì tại cái hoàn cảnh Sài Gòn thì là ở nhà quê đến Sài Gòn lên tỉnh rồi thì là nó thay đổi khác, và cô này cũng thay đổi lắm, rồi sung sướng hơn, muốn phồn hoa. Thì câu chuyện này chắc là các bạn mà chắc là quay TV gì đó, chắc là bạn biết cái khúc phía sau thì sao thầy không biết, thì thầy quay chân đỏ thôi. Thầy quay cả 10 phút thì thầy cảm thấy rất là hứng thú. Thầy mình nói chuyện với cái người mà lái xe bên cạnh thầy, thầy mình nói rằng là cái câu chuyện đó mình nghĩ hồi xưa mình nghĩ ở dưới tỉnh rồi quê mùa lên tỉnh rồi bị Sài Gòn rồi nó làm cho mình bị hư đi, rồi mình quên đi tỉnh xưa, rồi mình theo phồn vĩnh đô hồi vân vân. Nhưng mà các bạn biết đó, là tại ra con người của mình đó, cái giá trị quan là không ngừng thay đổi. Mà giá trị quan đó là làm cho mình là mình mất đi cái phương châm và phương hướng. Mất đi phương châm và phương hướng của những người là kể cho thầy nghe đó, ở Việt Nam đó, thì trước khi họ qua đây đó, thì họ nghĩ rất nhiều về cái chuyện là phải học cái này, làm cái này, cái nọ. Nhưng đến khi mà qua bên này rồi đó, thì có người là tôi vợ mộng. Thầy hỏi tại sao vợ mộng là bởi vì không làm được cái chuyện đó nữa. Nhưng mà có những người đó thì họ tiếp tục, dù họ không làm được nhưng mà họ vẫn tiếp tục cái con đường đó, phương hướng đó. Cho nên cái chí hướng rất là quan trọng nha, chữ tùy. Mình không có chí hướng đó, thì cái tùy mình làm được. Cái chữ thứ nhì là cái duyên. Cái duyên đó là cái mà rất là huyền bí, bởi vì duyên là cái mà mình không thể nào đó mà mình có thể control được. Duyên là không thể control được. Control có nghĩa là kiểm soát được đó bạn. Cái duyên nó tới lúc nào mình không biết, duyên nó đi thế nào mình cũng chịu. Thì có khi đó, có những cái duyên mà nó tới nó đẹp đó, thì mình gọi là thuần duyên. Mà cái duyên mà nó tới mà không đẹp đó, thì mình gọi là nghịch duyên. Mà nhiều khi cái duyên đó mình là tới nhưng mà nó tới gặp mặt mình nó đi luôn đó, mà mình chưa nhận ra nó, thì cái đó gọi là vô duyên. Vô duyên là bởi vì nó tới mà mình không hiểu đó, nó đi. Thì như có người họ tới đó, đây là cái chuyện bạc thấy không, cái bạc đầu xe ngay cái ngã tư đường đó, đang đỏ đứng ngay đó, cái còn người homeless đứng lên cầm cái bảng là I'm homeless, nhưng mà bạc đang mắc mà chuyện đến phone đó, thì bạc nhìn anh ta một cái, nhưng mà bạc vẫn còn là chuyện đến phone. Bạc không có thời giờ để bạc nói, quay gương lại để bạc cho mấy chục xu của bạc. Thế nên ông ta thấy mình thấy ông ta mà mình đi luôn, mình nghèo luôn, mình đi luôn, đèn xanh cái bạc mình đi luôn. Nhưng mình chưa có kịp suy nghĩ, chưa có kịp chọn, phải là mình tiếc tiền các bạn. Nhưng mà khi mình đi rồi thì mình quay cái đầu lại, mình nhìn á, thì mình thấy cái ông homeless đó, ông biến thành Quan Âm Bồ Tát đẹp đẽ vô cùng, hóa thân Quan Âm. Đó, mình vô duyên là ngài Quan Âm. Rồi lúc đó rồi mình mới tiếc, đó, mình mới tiếc, mình nói là ôi trời, mình với ngài là vô duyên. Nhưng mà mình thấy vô duyên, nhưng mà khi đi vào chùa, đã vô chùa thì mình lại thấy hình tượng ngài, thì mình lại ngài. Mình lại ngay để mình tạo cái duyên thì gọi là hữu duyên. Cho nên nó có lúc thì là vô duyên, có lúc thì là hữu duyên các bạn ơi. Đây nó có nhiều trường biến hóa như vậy đó. Và duyên có thuần, có nghịch, có vô duyên, có hữu duyên. Duyên là có những cái đó mà mình gọi là bất trắc, là mình không thể đoán được. Duyên là có thứ đó mà nó làm cho mình mở tấm. Nhưng mà có những cái duyên đó nó làm cho mình động tấm. Nó không nghịch cạnh, nó không nghịch duyên, nó động tấm. Có những duyên là đưa tới những cái sự gặp gỡ của những người khác. Duyên là mở ra. Nhưng mà có những cái duyên là đưa tới sự gặp gỡ của những người kẻ thù của mình. Đó. nó cũng la lắm, nó không có giống nhau đấy. Và cái đó là cái lý do mà hồi xưa hồi nay đó, cái chữ duyên đó là cái chữ huyền bí vô cùng. Thì cái chữ duyên này thì không biết là bà còn nhớ cộng lần thầy viết cái chữ đó nó gồm có một bộ, một cái chữ đó bên đó là nó cái hình của cái tơ lụa, còn cái bên kia nữa đó thì nó cũng là hình của cái dây, cái tơ, cái lụa luôn. Hai chữ này đó mà gặp nhau đó, thì hai sợi dây mà gặp nhau thì đương nhiên là mình có thể cột lại với nhau rồi, các bạn biết không? Thành cái chữ duyên đó là nó nói tới cái sự mà gặp gỡ nhau, mà sự gặp gỡ đó như hai sợi dây đó. Bây giờ đó, nếu bạn mà có cái dây mà mình gọi là headphone đó, để mình cầm cái lỗ tai bạn nghe cái iPhone của bạn đó, nếu bạn lấy sợi dây đó bạn bỏ ông tối đi, bạn cứ cầm bỏ ông tối đi, trong lúc bạn lấy ra thì bạn sẽ thấy rất là ngạc nhiên, nó là rối lại. Lúc nào vậy chứ? Bạn không cần biết, bị bạn xếp cho đàng hoàng đi, bạn xếp cái sợi dây cho đàng hoàng đi, sau đó bỏ túi, trong lúc bạn lấy ra thế nào nó cũng rối rắm. Cái duyên là này bạn ơi, cái duyên là nếu mà mình không chú ý thì lúc nào nó cũng sẽ rối rắm. Và cái duyên là không control được, nhưng mà nó có khả năng tạo ra rối rắm nếu mình không hiểu làm sao mà mình nhìn nó. Cho nên bởi vậy nên cái chữ tùy rất là quan trọng, là làm sao mình nhìn như thế nào để cho mình đừng có bị kẹt. Theo như chị nghĩ đó, cái duyên ở trong đời đó, chị nghĩ cái duyên gì là mình gọi là cái duyên lớn nhất, và đối với chị cái duyên gì mà chị thấy chị sợ nhất? Cái duyên gì mình nghĩ là cái duyên lớn nhất, hay là một cái duyên gì mà mình gọi là ban tật phước lành nhiều nhất?
Đối với con, cái duyên trong đời của con thì là cái duyên mà lớn nhất là con có cơ hội con được học đạo.
Duyên học đạo.
Dạ.
Duyên học đạo.
Duyên học đạo.
Thật sự ra chị nói đúng ngay chóc luôn, bởi vì trong Kinh Hoa Nghiêm, cái hành đầu tiên là cái hành đi học với các vị thiền trí thức. Cái duyên học đạo đó đó, ngồi mình nghĩ lại thì tẻ ra đó, dường như là trong cái đời của mình thế nào cũng có một cái lúc mà mình thấy là mình cần mở tâm linh, mình cần tu. Còn những cái duyên đó mà mình thấy là đưa tới phát tai, đưa tới cái chuyện là mình có con cái sung sướng hay nào, nhưng mà rồi cuối cùng là mình thấy đó, tại đó cái duyên đó mà làm cho mình nâng cái tầng tâm thức của mình lên một tầng cao hơn đó. Cái duyên nào thiệt là khó gặp chứ không phải dễ gặp. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm đó, lúc nào họ trồng cái chữ duyên đó. Và trong kinh dịch đó, cái chữ duyên là gọi là cơ. Cơ là cái chữ mà nói tới sự biến hóa không thể tắc lượng được. Và cái cơ đó, đó là thánh nhân dùng chữ cơ để làm gì? Là để biết được chuyện trời đất, được đạo làm người. Thánh nhân dùng cái chữ cơ đó, đó để mà hiểu được là cái vũ trụ nó vận hành như thế nào. Và lúc nào mình cũng ở bên trên, chứ không bị kẹt. Đó là dùng cái chữ cơ. Và trong nhà Phật đó, cái duyên lớn nhất là cái duyên mà mình học đạo, mình nâng cao tầm tâm thức của mình tiến bước. Thì không biết chị có muốn nghe thầy kể một câu chuyện về cái duyên học đạo hay không?
Dạ thưa có.
Thưa có. Thì cái duyên học đạo của thầy đó là cũng là buồn cười lắm. Là bởi vì khi mà thầy gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa lần đầu tiên đó, thì ngay trong cái điện Phật Quan Âm thì thầy thấy rất nhiều người đó là họ cứ tới họ lại ngài Tuyên Hóa. Thì thầy mới chống tay lại, xếp cái tay lại, giống như thử là mình thách thức và không nghĩ rằng là mình có thể lên lại ngài. Vì lúc đó thầy cả 19 tuổi, thầy nghĩ rằng là nếu mình mà bày tỏ sự tôn trọng là mình gật đầu cúi đầu chào một cái thôi, mình không chống nạnh, không mắng gì là may rồi. Mà cái đời này là ai mà tu hành làm cái gì? Năm đó thầy 19 tuổi. Nhưng mà đến lúc mà thầy mọi người lên hết trơn rồi, phòng trọng rồi, thì là có ông thầy Mã Lai, ông vỗ vai thầy, ông nói sao Du không lên Du gặp ông Phương Trường, ông trụ trì ở đây. Thì thầy nói được, ông Tứ đang ngồi tôi quay mà, đứng tôi quay. Thì thầy mới đi lên. Thì thầy cũng rất là mạnh bạo đi lên, nghĩ rằng là mình không bao giờ mà có thể quỳ lùi lãnh lễ kiểu mà người Tàu đó, không làm, thầy không làm đâu. Nhưng không ngờ thầy đi lên được mấy bước đó, cách Hòa Thượng Tuyên Hóa chừng 10-15 feet đó. Thì tự nhiên là cái đầu gối nó nhụn ra, tự nhiên mình cảm thấy là mình nhỏ bé vô cùng. Mà mình đập đầu xuống, mình đứng đó, đang đi đó, mà khuỵu xuống và lại. Thì thầy lại ba lại rồi, thầy vừa lại mắt, bừng nước mắt vừa chạy, rồi từ từ bò tới. ở bên cạnh ngài đó, trước mặt ngài. Thì ngài ngạc nhiên là tại vì ngài không để ý là thầy ở ngoài xa mà đảnh lễ đi tới. Thì khi tới rồi thì thầy lại ngài, thì ngài mới nhìn thầy, ngài mới hỏi con tên gì, là tiếng Mỹ hay là bang nào? What is your name? Đó, thầy nói, oh, my name is something something. Rồi ngài hỏi where are you from? Thì thầy mình trả lời from Việt Nam. Đó, thầy mình trả lời là oh, tại đây I'm study, tại học đại học ở đó đó. Thì thầy học trường đại học Pháp Giới. Ngài hỏi thêm mấy câu đột nhiên là ngài nói tiếng Tàu rặc ra luôn. Thì thầy không hiểu nên thì phải nhờ một cái người cư sĩ ngồi bên cạnh đó, thì họ mới viết xuống rồi dịch ra cho thầy. Thì ngài mới nói thế này là con hồi xưa con ở Việt Nam đó, thì có phải là con học cái pháp môn số 1 này này, pháp môn số 2 này, pháp môn số 3 và pháp môn số 4, có phải con học những pháp môn như vậy hay không? Rất may thầy biết vài chữ Tàu, thầy nhìn chữ Tàu đó thôi các bạn, mà thầy muốn té xỉu luôn. Là bởi vì nó quá đúng với những cái pháp môn mà thầy đã tu ở Việt Nam. Bốn cái pháp môn đó thì chắc là các bạn không thể tưởng tượng được, vì những cái pháp môn đó là của một vị hòa thượng học mật tông, là ngài Viễn Đức, hòa thượng Viễn Đức ở chùa Thiền Tịnh. Ngài dạy thầy thì đương nhiên là cái pháp đó không cách gì mà hòa thượng tu hòa, là một người Tàu ngán chăm như vậy mà thầy biết được. Nhưng mà ngài không cần hỏi, và ngài nói ra đúng cái pháp môn thầy học xong rồi thì ngài mới mỉm cười, ngài nói con có duyên với Phật đấy, con có thể xuất gia. Và thầy là người cuối cùng, và thầy cảm thấy nếu mà có người nào mà học mà hiểu được mình á, thì chắc là người đó phải là sư phụ của mình, phải thầy của mình. Cho nên ngay lúc đó rồi thầy quyết định là xin xuất gia. Thì cái duyên học đạo nó khó quá, và các bạn tưởng tượng là thầy ở Việt Nam hồi đó mà thầy đi qua bên ở bên New Jersey đi học, rồi qua bên California, mà nhưng mà tại sao mình lại gặp được một cái vị thầy mà hoàn toàn không phải là người Việt, không hề biết mình, không hề biết tất cả các chuyện quá, vì cái không hề nghĩa là có cái quan hệ của mình về quá khứ, mà đột nhiên biết hết tất cả cái chuyện tu hành của mình, làm sao mà có cái chuyện đó được. Thì không lâu sau thầy xuất gia, thì khi mà thầy xuất gia là còn một cái chuyện cũng huyền bí vô cùng nữa đó. Thì một đêm đó thì thầy mới thấy rằng là có cái mộng, trong cái mộng thì thầy thấy là hòa thượng Thiếu Hòa mới dẫn thầy đi tới một cái chùa, mà cái chùa là nó bao nhiêu bụi bặm đầy cả, đẩy cái cửa ra thầy còn thấy trong mộng bụi nó rớt xuống. Cái loại mộng này mới gọi lucid dream đó bạn. Thì thầy đi vào trong chùa về ngay, thì đi vào trong chánh điện, đi qua chánh điện tới cái nhà phía sau, thì thầy đọc thấy ba chữ là phương trưởng thất, tức là cái nhà của phương trưởng. Đi vào trong đó, rồi xong rồi mới ngài mới mở cửa ra mà thấy bụi bặm vô cùng. Nhưng mà khi mở cái tủ ra thì trong cái tủ nó không có bụi. Thì ngài mới lấy ra một cái áo cà sa, rồi ngài mới đưa cho thầy, nói thế này, cái này là của con đó. Thì thầy mới trong mộng thầy mới cầm cái áo lên một cái, thì thầy mới giật mình thức dậy tỉnh mộng. Thì khi tỉnh mộng thì thầy hai bàn tay mình vẫn còn đang cầm, đang còn tư thế cầm. Sáng hôm đó đó, thì khoảng 6-7 giờ sáng thì hòa thượng từ San Francisco mình điện thoại lên chùa của thầy ở trên Ukiah. Thì ngài điện thoại lên, ngài nói tối hôm qua con mộng cái gì đó, thầy giật mình vô cùng, tại vì làm sao mà ai biết mình mộng cái gì. Thì thầy nói con mộng thầy sư phụ. Thì ngài nói đó là cái duyên của con đó. Cái duyên của con là gì? Là con xuất gia, và con hãy tiếp tục xuất gia đi. Thì thưa các bác anh chị đó, khi mà mình nói tới cái duyên thì đây là nhiều khi mình phải tùy theo cái duyên. Nếu không có cái duyên đó thì có lẽ là thầy cũng chưa hẳn là xuất gia. Nhưng nhờ cái duyên đó cho nên mình tùy theo cái duyên và đi xuất gia.
Cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Xin mời quý vị theo dõi chương trình Radio Khai Tâm tuần tới cũng vào giờ này. Anh Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.